Quy tắc tu học. Lời khai thị của Đại sư Ấn Quang. Bất luận là người tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều mà người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, chỉ niệm Phật hiệu, không để gián đoạn. Hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm thầm. Ngoài việc niệm Phật, đừng dấy khởi một niệm nào khác. Nếu khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ ngay. Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám hối. Nếu đã tu trì, phải tự hiểu là công phu của ta hãy còn nông cạn, chẳng nên tự kiêu căng khoa trương. Chỉ nên chăm sóc việc nhà mình, đừng nên dính vào việc nhà người. Chỉ nên nhìn đến những hình dạng tốt đẹp, đừng để mắt tới những hình dạng xấu xa bại hoại. Hãy coi mọi người như Bồ Tát, mà ta chỉ là kẻ phàm phu. Nếu quả có thể tu hành được như vậy, thì nhất định được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Ngày hôm qua chúng ta có câu chuyện còn đang dở dàng, chưa đến hồi kết thúc. Đó là trường hợp của một vị sư cô đã xuất gia, đến cái lúc cuối đời gặp chứng bệnh nan y, và bác sĩ đã tuyên bố không cách nào cứu chữa được. Sư cô được may mắn là gặp một vị đại đức rất là từ bi, khuyên xuất viện đem về nhà để niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Sư cô đó là chấp nhận và xuất viện. Và vị đại đức đó đã đến khai thị hướng dẫn hộ niệm cùng với ban hộ niệm đó 16 ngày. Thì sau 16 ngày niệm Phật, tự nhiên cô cảm thấy hình như là căn bệnh không còn nữa. Cô ta cảm thấy khỏe vô cùng và đi công phu tốt. Sư cô cảm thấy mừng rỡ và phát cái tâm nguyện là đi cứu độ chúng sanh. Không ngờ 10 ngày sau thì cơn bệnh bất ngờ trở lại. Và vị đại đức đó nhanh chóng đem ban hộ niệm tới hộ niệm. Thì ngày hôm sau cô ra đi, để lại một thân tướng hoàn toàn không có một cái dấu hiệu gì, hy vọng rằng được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sau khi mà tìm hiểu tất cả nguyên nhân rồi, mới phát hiện ra có một cái điều. Khi mổ xảy ra thì vị đại đức đó mới giật mình, tại vì trước đó ngài cũng không biết. Vì khi mà vị sư cô đó phát tâm đi cứu độ chúng sanh thì chính ngài cũng nói tốt, đây là cái tâm nguyện tốt. Nhưng mà sau đó do ông có bàn thì nói chính vì cái tâm nguyện này mà sư cô đã mất phần bản thân. Tại sao như vậy? Trong cái chuyện tích của ngài Hòa Thượng Thích Quán Khâm, ngài vãng sanh mà trên cái đường đi đưa đám tang của ngài, có đám mây ngũ sắc trên trời cứ bám theo che chở cho cái đoàn người đi đưa đám tang đó. Ngài đã vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đưa đám tang của ngài, có một vị Phật tử đưa cái máy hình lên chụp cái ánh trăng, khi mở ra thì nó lại có một cái hoa sen. Ngài Quán Khâm là một người chuyên lòng niệm Phật. Ngài có một vị sư huynh đệ cũng phát cái tâm nguyện là đi cứu độ chúng sanh. Thì ngài Quán Khâm mới khuyên rằng khi đến giờ phút lâm chung rồi, thầy phải quyết định là quên cái nguyện này đi để mà niệm Phật cầu vãng sanh thì thầy mới được vãng sanh. Còn nếu mà thầy còn nhớ cái tâm nguyện cứu độ chúng sanh thì thầy phải ở lại trong lục đạo luân hồi mà thực hiện ý nguyện này, mất phần vãng sanh. Trở lại cái vấn đề sư cô đó, khi đã đến cái giai đoạn chót có một bệnh mà bác sĩ quyết định là không cách nào cứu chữa được, thì trong cái đường cùng đó sư cô đã phát một cái tâm nguyện rất là dũng mãnh, quyết lòng niệm Phật, mà sư cô còn quyết định là không uống thuốc nữa để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tâm nguyện mạnh quá và được một vị đại đức đem cả một ban hộ niệm đến khai tỳ hướng dẫn, thì 16 ngày tự nhiên cái bệnh nó hết lần, đến ngày thứ 16 thì cô tỉnh dậy hoàn toàn là không có bệnh gì nữa cả, và cảm thấy khỏe vô cùng, cô thấy mừng rỡ. Chính cái điểm này là cái mốc điểm mà chúng ta chú ý. Ngài Ấn Quang thường hay nói, nếu một người quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nếu cái thân mạng này mà chưa mạng thì nhờ Phật lực gia trì tự nhiên mình hết bệnh, căn bệnh giảm đi và tự nhiên mình thấy tỉnh táo ra để niệm Phật, là để niệm Phật cho đến lúc mãn hạn mà mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu mà một người niệm Phật cầu cho hết bệnh thì nhất định bệnh không hết là cái thứ nhất. Thứ hai, nếu mà cái thọ mạng của mình đã chấm dứt thì lúc ra đi vì tâm tham vào thân bệnh này mà phải trôi theo cái thân bệnh đó để chịu nạn. Nếu vì đó sau khi mà hết bệnh xong rồi mà nói với thầy, thầy ơi con muốn vãng sanh chứ con không muốn hết bệnh, thì muốn hết bệnh hay là muốn vãng sanh gì thì thực tế là sư cô đó cũng đã hết bệnh, vẫn hướng được cái sự gia trì bình đẳng như vậy không khác. Nhưng mà tâm nguyện tha thiết vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc nhất định sẽ tương ứng với đại nguyện của Đức A Di Đà. 10 ngày sau là cái hạn chót cái thân mạng đó ra đi, nhất định cô được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Vì vừa hết bệnh cái mừng. Tại sao mừng như vậy? Nhất định là tham sống trong này chứ không có gì khác. Chú quý trực kỹ chỗ này. Ngài Triệt Ngộ đại sư, ngài nói cái vấn đề mà thoát ly sanh tử luân hồi hay bị vướng lại trong lục đạo luân hồi của chúng ta, nó có 2 điểm chính yếu. Một là tâm lực, 2 là nghiệp lực. Tâm lực thì cái tâm nào mạnh nhất điều khiển chi phối tương lai của một thần thức. Nghiệp lực, nghiệp nào mạnh nhất nó sẽ lôi kéo cái thần thức này ở trong lục đạo luân hồi mà chịu nạn. Tất cả đều nương vào cái tâm lực này mà một người thoát ly sanh tử luân hồi hay không. Tại vì nghiệp lực nó không có hình tướng, nó chỉ tùng theo cái tâm mà khởi, gọi là vạn pháp nhân duyên sinh. Tất cả đều là cái tâm mà khởi ra. Nếu một người có cái tâm lực mạnh mẽ quyết cầu sanh tịnh độ, duyên với cảnh tịnh độ Tây Phương, thì lúc nằm xuống đó tâm tâm đều dính chặt vào đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, thì tất cả những nghiệp lực nó tùng theo cái tâm đó, nó vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cô là đới nghiệp vãng sanh. Cái nghiệp nó theo cái tâm, cái tâm nó gói cái nghiệp đi theo. Còn nếu trong lúc hành trì mà cái tâm yếu quá, thường thường cái tâm yếu thì cái nghiệp lực nào mạnh nó sẽ lôi, nó lôi luôn cái tâm theo cái nghiệp lực đó, và người đó phải chịu trong cái ách nạn gọi là sanh tử luân hồi. Cho nên Phật dạy là nhất thiết duy tâm tạo là như vậy. Có rất nhiều người niệm Phật mà hết bệnh. Khi Diệu Âm tới hỏi, hỏi chị bây giờ hướng tương lai như thế nào? Anh Diệu Âm ơi, em muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, em không muốn hết bệnh. Tôi tan tháng cùng cực. Tôi nói chị hãy giữ cái tâm nguyện này một cách sắc son nha. Sau cùng chị sẽ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhớ là chị hết bệnh này không phải là do một cái thần lực nào cả, mà tại vì là cái mạng của chị chưa hết, thân nghiệp của chị chưa hết. Nếu mà chị không niệm Phật thì chị cứ tiếp tục nằm trên giường bệnh đó 5 năm, 3 năm, 7 năm gì đó, khi nào thọ mạng hết thì mới đi. mà vì chị không có cái tâm lực mạnh mẽ nương theo đại nguyện của Đức A Di Đà, cho nên chị chịu nặng lấy trong suốt thời gian đó, chứ không phải nếu bác sĩ nói là 4 tháng chết là chị phải 4 tháng chết đâu. Cái chị đó đến nay hình như là 7 năm rồi, mà chính vì ông đã đi trực tiếp gặp gì đó, chị nói bây giờ tôi muốn vãng sanh. Thì cái vị bác sĩ ở tại Đức đó mới hỏi tôi bây giờ làm sao để tôi tiếp tục giúp đỡ cho người chị của tôi. Tôi nói bây giờ chị đem một ít euro về sửa cái phòng khách của nhà của chị rộng hơn chút, để chị lập một cái đạo tràng nho nhỏ, kiếm 5 người, 10 người tới cộng tác với chị, niệm Phật với chị. Sau cùng chính những đồng tu này sẽ hộ niệm cho chị để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà trong thời gian này chị lại đi hộ niệm cho người khác nữa. Đây là cách giúp cho chị đó. Và đúng là một bác sĩ cũng đã làm như vậy. Khi mà qua bên Mỹ thì có một vị thầy cũng phát tâm đi hộ niệm. Thầy đưa ra một cái quy luật như thế này, là những người nào mà mời tới ban hộ niệm của thầy thì không được dùng thuốc nữa. Tại vì đã sắp chết rồi, uống thuốc làm chi? Thì giữa âm khuyên thầy nói đừng nên đưa cái điều luật này ra. Chư tổ không bao giờ cấm một người bệnh uống thuốc cả. Các ngài nó uống thuốc cứ vẫn uống, nhưng mà cái tâm nguyện vãng sanh đừng nên rơi rớt, đừng nên cố gắng gọi là còn nước còn tát. Cái tâm mà coi như còn nước còn tát đó thực ra là cái tâm sợ chết, cái tâm sợ bệnh, cái tâm còn quyến luyến cái thân mạng này, thì nhất định cái nguyện vãng sanh của mình bị lép vế rồi, không còn vững mạnh nữa. Cho nên giờ ông khuyên thầy là đừng nên đưa vấn đề này ra. Họ uống thuốc cứ để họ uống thuốc. Ví dụ như mình nhức đau, mình uống thuốc nhức đầu thì nó khỏe, để niệm Phật. Chứ mà nghe một người nào đó dùng cái môn thuốc nào đó hết bệnh, mình cầu mong cho mình hết bệnh. Hễ mà một cái niệm cầu mong hết bệnh, nhất định chư vị bây giờ tu có 50 năm nữa sau cùng cũng mất vãng sanh. Nên nhớ đại nguyện của Đức A Di Đà cứu độ nhất thiết chúng sanh, nhưng mà chúng sanh phải quyết lòng đi về với ngài thì ngài mới cứu được. Đức A Di Đà không có cách nào cưỡng chế một người nào. Khi mà mình biết được như vậy, chúng ta phải cần cố gắng uống thuốc, uống thang trị bệnh đều có thể tốt hết. Nhưng mà đừng có nên sởi, để cho cái nguyện mà nguyện hết bệnh nó vượt qua cái nguyện vãng sanh, mà sau cùng bao nhiêu năm tu hành bị trở ngại. Hôm qua Diệu Âm đã nói rồi, chính Diệu Âm đây là một người bệnh vô cùng, bệnh mà tất cả các cái gọi specialist đó, chuyên gì? Không phải, gọi là chuyên khoa đó, bác sĩ chuyên khoa đó. Đủ thứ, nào là tim mạch này, nào là điện não đồ này, nào là chụp cái hình, đưa cái thân xác của dặm vô trong cái hầm giống như cái hồn vồn đó, mấy nó quay nó chụp 70-80 cái phim, để một cái phòng lớn bự thế này, nó coi trong não nó có cái gì không, mà cũng không tìm ra. Mà sau cùng rồi Diệu Âm mới nghĩ thôi bây giờ mình quyết lòng đi về Tây Phương. Chứ nếu mà lúc đó Diệu Âm hôm qua Diệu Âm nói là Diệu Âm niệm Phật mà lạy Phật mà, nếu mà trong lúc lạy Phật Nam Mô A Di Đà Phật cho con hết bệnh thì nhất định đến bây giờ có thể Diệu Âm còn nằm dài trên giường chứ chưa chết đâu, tại vì thọ mạng mình còn. Mà Diệu Âm quyết lòng con đi về Tây Phương. Ban đầu thì lúc bệnh niệm lạy 3-4 lạy là chịu không nổi, bò đi mà lết lết tới cái chỗ cái ghế salon vậy, giống như sao vậy, để mà ngồi, rồi mò mở cửa mà ra. Mà nhiều lần ra không nổi, thầy Thiện Hòa phải nắp cánh tay á, tức là bế mình trên cái tay của ngài để mình dẫn về phòng. Nhưng mà bữa đó giọng quyết lòng là lấy cho chết luôn, tại vì đầu tiên là mình lại ba lại là xíu, thì hôm nay định vậy chính lại cho chết, chính lại không sao hết, thêm chính lại nữa, một ngày đó dâm lại 600 lại để mà quyết lòng đi về Tây Phương. Nếu giả sử như có người nói là niệm Phật để hết bệnh, lúc đó dâm lấy Phật để hết bệnh, nhất định dâm thì bị nạn. Chính vì vậy mà có những cuộn phim hay có những câu chuyện gì mà kể niệm Phật cho hết bệnh, niệm Phật cho hết bệnh, thường thường dâm không bao giờ ân hành. Tại vì sao? Tại vì nói niệm Phật cho hết bệnh đi nghe chị, tức là mình làm cho cái người hành giả niệm Phật đi lạc đường. Niệm Phật là để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải niệm Phật để nuôi cái thân bệnh này. Quán thân bất tịnh toàn là vô ô uế trong này, không có gì mà phải nuôi nó. Đem một cái câu A Di Đà Phật vi diệu như vậy mà nuôi cái thân bệnh này, uống vô cùng sai vô cùng. Chính vì vậy mà muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ về phải chú ý của cái tâm lực phải mạnh. Hễ tâm lực mạnh thì nghiệp lực phải tùng theo tâm lực đó, để hỗ trợ cho con đường vãng sanh của chư vị. Nếu cái tâm lực yếu là cái tâm mình yếu, nhất định cái tâm này sẽ xuôi theo cái nghiệp lực đó mà chịu nạn. Cho nên cũng là một vị Như Lai đó, chân tâm tự tánh của mình là một Như Lai đó, nhưng mà mê tối tiếp tục theo con đường sanh sanh tử tử chịu nạn, cũng là một đức Như Lai đó, cái tâm đó mà ngộ đi, nhất định những cái gọi là cái ác thế đó, nghiệp chướng đó, nó sẽ hỗ trợ tích cực nuôi dưỡng cái tâm này, mượn cái tâm này để chúng ta niệm Phật đi về Tây Phương. Cho nên Đức Thế Tôn nói hay quá: hoành triệt ư ngũ thú, ác đạo tự bế tắc. Tất cả ác đạo tự nhiên để bế tắc. Nếu mà chúng ta không quyết lòng đi thì nhất định ác đạo sẽ hưng khởi bừng bừng lên. Nếu có dịp chúng ta nói về gọi là ngũ ấm xí thành khổ, quý vị mới thấy cái chỗ này. Hay mà ngũ ấm xí thành nó sẽ kéo cái thần thức này xuống tam ác đạo. Nhưng mà khi cái tâm lực chúng ta mà để ngũ ấm này này, nó sẽ hỗ trợ cho con đường vãng sanh của chúng ta. Hiểu như vậy, phải đi cho vững, đừng nên đi xeo xeo xuyên xuyên mà một đời tu hành không được vãng sanh, vô cùng oan uổng. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.